Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 25. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Matthew và Thomas, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài.
Nhưng mà khi chúng ta nói về Levi Matthew thì chúng ta nhớ rằng ân điển đã tìm đến Matthew, ân điển đã tới để gọi Matthew qua Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa gọi Matthew rồi đó thì chúng ta có thể biết được điều này: Chúa có thể dùng bất cứ người nào. Hễ Chúa gọi Matthew được và dùng Matthew được thì Chúa gọi được hết tất cả mọi người và sử dụng hết tất cả mọi người. Chúng ta chỉ cần đi theo con đường của Matthew, đó là đứng dậy và đi, không nhìn trở lại, tiếp tục cái tiến trình theo Chúa, và phải quyết định này cho đúng. Xoay qua người bên cạnh và hỏi giùm tôi, quyết định chưa? Nhiều khi mình cười ấy, nhưng mà trả lời thử cái câu hỏi đó đi. Trả lời cho rõ ràng trong cái ý nghĩa của Matthew là có quyết định như Matthew chưa? Chứ không phải là có quyết định vào nhà thờ để được phước chút này chút kia hay không. Có phải để mà theo Chúa một phần này kia, có quyết định thực sự là tôi sẽ đứng dậy và cuộc đời này sẽ không còn giữ tôi lại nữa. Tôi sẽ đi theo Chúa để hầu việc Chúa trong con đường mà Chúa dẫn đi. Có quyết định chưa? Tại vì thưa anh chị em, nếu không quyết định đó thì sẽ có ngày 5 năm nữa, 10 năm nữa hay một cái thời gian nữa mình ngồi lại và sẽ tự hỏi rằng tại sao tôi vẫn còn ở cái sở thâu thuế này. Có cái gì khác hơn? Giả sử như tôi đã trả lời câu hỏi của Chúa, có cái gì mà đáng lẽ sẽ xảy ra trong đời sống mình mà nếu mình đi con đường đó, nếu tôi đã nghe con đường mà Chúa gọi, đáp ứng với ân điển của Chúa hết lòng hết sức thì như thế nào? Sau khi chúng ta trả lời câu đó thì chúng ta chuyển hướng qua người thứ hai, đó là Thomas. Thường thì chúng ta ít học hai người, nhưng mà như tôi nói, không học hai người thì Giáng sinh giảng Judas Iscariot thì hơi khó, cho nên chúng ta sẽ học về Thomas hôm nay tiếp tục. Nhưng mà cũng một cái cánh cửa nữa để mở cho chúng ta thấy, đó là có một cái sự thay đổi rõ ràng lắm, cũng như là cái sự thay đổi của Matthew thì ở trong con đường của Thomas giúp cho chúng ta càng gần hơn nữa. Cho nên xin chúng ta tới phần số 2, đó là thay đổi từ nghi ngờ đến sự thờ phượng, và đây là đáp ứng với sự thực hữu của Chúa. Thomas thì tiếng Anh ông có tên là cái người nghi ngờ ra từ phần Kinh Thánh mà chúng ta lúc nãy đọc đó, là ông nói là cho tới khi tôi đặt tay vào tay của Chúa, đặt tay vào hông Chúa thì tôi không tin. Thì ra cái tên của ông là người nghi ngờ, là Thomas. Nhưng mà thiệt ra khi chúng ta học về Thomas thì cũng không đúng đâu là ông là người nghi ngờ như vậy. Ông có cái lỗi khác, vấn đề khác. Nếu mà tôi phải chọn tên của ông thì tôi biết nhóm người này có hiểu không. Chỉ có mấy người có con nhỏ mà watch Winnie the Pooh á, thì mới biết Eeyore. Eeyore là cái con lừa đó. Mà con lừa đó nó gặp cái gì nó cũng tiêu cực lắm. Cái gì nó cũng than, cái gì nó cũng thấy vấn đề. Hễ nhìn vô là thấy bóng mờ không chứ không thấy mặt trời. Nghĩa là cái gì cũng than, cái gì cũng thấy khó, cái gì cũng thấy không làm được. Đó là ông Thomas. Ông thấy vấn đề, ông rất tiêu cực và ông không có thấy cái sự khả thi. Ông thấy toàn cái chuyện bất khả thi thôi. Và đó là vấn đề của Thomas. Nhưng mà ở đằng sau đó đó, thì chúng ta khám phá ra tấm lòng của Thomas nó lạ lắm. Và nó là một cái điều mà chúng ta cần học sáng hôm nay và cần so sánh chính mình. Thomas ở đây trong Kinh Thánh đó là Didim. Cái chữ Didim đó là sanh đôi. Thì không biết là chắc ông có một người anh em sanh đôi, không biết là ai. Nhưng mà cái tên của ông là Thomas sanh đôi. Tức là có người nữa mà mình muốn phân biệt đó. Là nói là sanh đôi nhưng mà là Thomas chứ không phải là người kia. Giống như là trong hội thánh mình có mấy cặp sinh đôi, tôi nhìn tôi không biết là ai là ai đó. Thì mình nói cái này chứ không phải cái kia đó. Cái đó là chữ mà mỗi lần mà viết tới Thomas rồi nó là Didim, nghĩa là sanh đôi, người sanh đôi mà tên là Thomas. Khi chúng ta học về Thomas trong các sách Tin Lành, Matthew, Mark, Luca đều không có chép gì về Thomas, trừ ra là ghi cái tên của ông trong cái danh sách của các sứ đồ. Tất cả chúng ta biết về Thomas là ở trong sách Tin Lành Giăng. Và chỗ đầu tiên chúng ta thấy được Thomas là ở trong Giăng đoạn thứ 11. Chúng ta dở ra ở trong Giăng đoạn thứ 11 câu thứ 16. Cái bối cảnh chúng ta học về Giăng thứ 11 thì chúng ta biết ở đây là chỗ mà Chúa gọi Lazarus sống lại. Chúa đang ở trong một thời điểm mà sự chống nghịch Chúa rất là rõ ràng và căng thẳng với người lãnh đạo Do Thái. Nếu mà chúng ta đọc lên phía trên đoạn số 10 câu số 39 thì nói rằng chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. Thì nói rằng ở đây các người Do Thái thì đang tìm cách bắt Chúa. Câu 8 của đoạn 11, khi mà Chúa nói rằng chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê, thì môn đồ thưa rằng, thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ ở sao? Tức là bây giờ công việc của Chúa đang làm thì bị chống đối dữ lắm, và không phải chỉ chống đối thôi. Họ tìm cách bắt Chúa và họ tìm cách giết Chúa. Cho nên ở đây Chúa đang đi tiến trình huấn luyện các môn đồ tránh xa ra những chỗ mà đông người hay là những cái chỗ mà có người lãnh đạo, người Do Thái. Nhưng khi Chúa đang đi ra đó, đó trong làng Bethany đó, thì Lazarus bị bệnh và gần chết. Chúng ta biết câu chuyện mà Mary và Ma-thê sai người tới nói với Chúa rằng câu số 3 lạy Chúa, kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Nói với Chúa rằng Lazarus mắc bệnh thì Chúa nói rằng bệnh này không chết đâu. Rồi Chúa ở lại đó thêm 2 ngày trước khi Chúa bắt đầu trở lại. Rồi khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại 2 ngày nữa trong nơi Ngài đương ở, câu số 6. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Thì chúng ta vừa đọc ra thì các môn đồ nói không, không, Thầy không có về được xứ Giu-đê đâu. Thầy về đó đó là người ta giết Thầy đó. Tại vì sao? Người ta đã tìm cách ném đá Thầy. Bây giờ Thầy về lại thì chắc chắn họ bắt Thầy nữa. Thì câu số 9 Chúa nói như thế này. Trong 3 ngày há chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Tức là Chúa nói rằng chưa tới cái giờ mà ta bắt ta giết Chúa đâu. Chúa nói vẫn còn giờ để làm việc. Vẫn còn giờ để làm cái công việc này. Để ý những điều này, tại vì khi mà chúng ta thấy cái đáp ứng của Thomas thì chúng ta hiểu ông hơn. Ngài phán như vậy rồi thì nói rằng Lazarus bạn ta đương ngủ nhưng ta đi đánh thức người. Rồi môn đồ nghĩ rằng ông đang ngủ thiệt, nhưng mà Chúa nói thêm là bạn ta đã đang chết, câu số 14. Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng Lazarus đã chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đi đến để gọi người. Thì bây giờ Thomas gọi là Didim, tức là Thomas sanh đôi, nói cùng với các môn đồ khác rằng chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Chúng ta để ý ông mở miệng ra thì chúng ta biết tâm tình của ông. Chúa nói là còn giờ để làm, không ai bắt, không ai giết đâu. Lazarus bạn ta giờ chết rồi, chúng ta trở lại để bày tỏ cái công việc của Chúa. Hãy đi đến cùng người. Thứ nhất, Thomas nói là cái này đi là chết. Ông vẫn tin là vấn đề là hễ Chúa về tới đó thì chi cũng bị ném đá, chi cũng bị chết. Một cái nhìn nữa của ông, tiêu cực ha. Thấy vấn đề đại nạn hơn chứ nó không có dễ dàng như là mình tưởng. Anh Giang có khi nào thấy cái điều đó không? Nghĩa là mình chỉ nhức đầu sơ sơ cái mình nói tôi bị đau màng ốc. Nghĩa là toàn thấy cái chuyện nó nặng nề hơn không à. Nghĩa là đau bụng chút xíu rồi đau bao tử. Nghĩa là cái gì đó. Nghĩa là thấy toàn vấn đề khó hơn. Mà không thấy cái chuyện không tin nổi. Đó là Thomas đó. Hễ ông thấy cái chuyện ông lo cái chuyện vĩ đại, cái chuyện quan trọng không. Chú nói là không sao đâu. Còn giờ ông nói chú về là chết. Rồi ông nói sao nữa. Mình cũng chết nữa nhưng mà phải đi để chết với Thầy. Thấy hai cái vấn đề của Thomas. Đó là ông sống rất là tình cảm. và ông đáp ứng với vấn đề trong tình cảm. Cho nên ông thấy cái chuyện nó bi thương hơn nhiều. Nhưng mà ở đằng sau đó nó bày tỏ ra ông rất yêu mến Chúa và ông có can đảm để dầu thấy mọi cái chuyện khó khăn đó, ông vẫn muốn sống cho Chúa và đi với Chúa. Và đây là cái điều cần phải nói. Người mà tích cực, người thấy mọi chuyện gọi là có khả thi thì dễ để mà dấn thân, phải không? Tại vì thấy rằng chi cũng có cái con đường ra, chi cũng có sự thực hiện được. Người mà không thấy gì hết, thấy mọi chuyện khó khăn mà vẫn tiếp tục dấn thân thì có một tấm lòng ở đằng sau đó chứ. Đó là Thomas đó, ông thấy chuyện khó khăn, ông thấy về đó là chết, ông thấy đi với Chúa là khó. Nhưng mà ông vẫn đi và ông nói ở đây đó là chúng ta hãy đi đặng chết với Ngài. Ông hiểu một điều là theo Chúa nó không có dễ. Mặc dù ông tưởng tượng thì nó khó hơn nhiều, nhưng mà ông vẫn cứ đi. Và đó là điều đáng khen với lại Thomas. Đó là dầu thấy khó khăn, dầu thăng lên thăng xuống, nhưng mà ông vẫn tiếp tục đi con đường đó. Đồng thời ở đây chúng ta thấy một điểm nữa là ngay trong cái chỗ đó, đó lại là ông có một cái ảnh hưởng lớn trên các môn đồ khác. Câu số 16 đó, nhân đó Thomas nói với các môn đồ khác. Vì trong câu số 8 phía trên đó, các môn đồ khác không có chịu đi. Môn đồ khác không có cho Chúa đi, nghĩa là họ tránh nó rồi, thầy về không được đâu. Chúng tôi cũng về đó là cũng chết lây với thầy. Nhưng mà ông này nói thì bây giờ thầy quyết định đi rồi, không có cản được, thì bây giờ là một là đi, hai là ở thôi. Bây giờ thầy đi thì mình cũng phải đi theo để chết với thầy. Và tất cả mọi người đều đi với Chúa và với ông. Cho nên ông có cái ảnh hưởng ở trong chỗ này. Tức là lòng của ông nó bày tỏ ra, dầu thái độ của ông nhiều khi tiêu cực. Chúng ta thấy cái lòng của ông bày tỏ ra một lần nữa ở trong gian đoạn số 14. Gian đoạn số 14, Chúa đang nói với lại các môn đồ của Chúa trước khi Chúa lên thập tự giá. Chúng ta nhớ không? Là sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ, bây giờ Chúa nói những lời cuối cùng để trước khi Chúa lên thập tự giá. Thì chúng ta nghe lại cái câu này từ câu 1 tới câu 7. Làm các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Chúa đang phán dạy một điều và nói với các môn đồ lòng an ủi rằng hãy có đức tin. Bây giờ ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta bảo đảm là ta đi, ta sẽ trở lại và ta sẽ đem cho các ngươi tới ở với ta. Ta ở đâu thì các ngươi ở đó, và các ngươi biết ta đi đâu, ta về với cha, và biết đường đi nữa. Thì Chúa nói rõ ràng như vậy. Thì Thomas nói làm sao? Câu số 5. Thomas thưa rằng, lại Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường đi được. Lại ông nữa, ông lại thấy vấn đề nữa, ông nói làm sao biết đường Chúa đi được. Chúa nói vậy chứ còn sao biết được, con đâu có biết Chúa đi đâu mà sao cũng biết đường đi được. Tức là ông thấy rồi, ông chỉ biết một điều là Chúa sắp đi. Ông không có Chúa nữa. Ông là người đầy cảm xúc mà, ông theo Chúa với tất cả cái lòng xúc cảm lắm. Thành ra cái quyết định của ông là bây giờ ông sắp mất Chúa nè. Thành ra ông sợ mất lắm và ông nói là bây giờ Chúa đi, Chúa đi mất biệt chứ còn sao mà tìm ra Chúa được, mà sao gặp được Chúa được. Tức là ông rất là bi quan và ông rất là khó khăn. Nhưng mà ở đằng sau đó chúng ta thấy lòng ông thương Chúa, lòng ông nối kết với Chúa. Thì Chúa mới nói rằng, vậy Đức Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật của sự sống, chẳng bởi ta, không ai được đến cùng cha. Chúa nói lẽ đạo tổng quát đó, đó là Chúa là đường đi, lẽ thật của sự sống. Mà tôi nghĩ với lại Thomas, Chúa nói là Thomas, ta luôn luôn là đường đi của con, ta là lẽ thật cho con, ta là sự sống cho con luôn luôn có ta ở trong cái sự liên hệ này. Cho nên với một vài quan sát ở trên Thomas đó thì chúng ta học được như thế này. Sự tiêu cực của ông hay là bi quan của ông nó trở thành cái vấn đề. Lát nữa chúng ta sẽ thấy nó là một cái hố mà ông sập xuống xém nữa là không ra được. Nhưng mà ở đằng sau đó ông trung tín với Chúa, ông trung thành với Chúa. Lòng yêu mến theo Chúa và đó là điều đáng khen. Và ở đằng sau đó có sự can đảm để dầu bi quan, dầu thấy không có những giải pháp, nhưng mà dấn thân với Chúa vì yêu thương Chúa và biết rằng thà chết với Chúa còn hơn là sống không có Chúa. Và đây là cái điểm tôi nói là học được và khen tưởng nơi Thomas đó, là ông thấy là đi với Chúa chỉ cũng chết, nhưng mà thà chết còn hơn là bây giờ sống không có Chúa thì cũng vậy. Ở đây sau khi mà Chúa nói ta đi thì ông làm như ông thất kinh, ông thấy mất mát quá lớn. Thành ra ông nói là con đâu biết Chúa đi đâu mà làm sao biết đường đi được, làm sao để có Chúa được. Và đó là cái lòng ở đằng sau. Nhưng mà cái điểm tới ở đây là trong đoạn 20 mà lúc nãy chúng ta đọc đó, thì ông tới một cái chỗ mà phản ứng hay là tiến trình của cảm xúc nó trở thành cái hố của bi quan tuyệt vọng mà xém nữa là ông không ra, và nó trở thành vấn đề không tin, nó trở thành vấn đề cứng lòng. Và đây là điểm mà chúng ta cần thiết cần phải hiểu, vì có rất nhiều người trong chúng ta có khuynh hướng theo Chúa trong cảm xúc, theo Chúa với cái thái độ đáp ứng với Chúa theo cái cảm xúc của mình, của tấm lòng của mình. Và điều đó trong cái bình thường thì nó đáng khen, phải có lòng yêu Chúa, phải có cảm xúc với Chúa. Nhưng mà nếu nó chỉ là căn bản chính yếu thì chúng ta rất dễ để đi con đường của Thomas. Đó là chúng ta vì những cái cảm xúc đó nó trở thành một cái bẫy sập cho chúng ta mà chúng ta không thể đáp ứng với Chúa bởi đức tin được. Cho nên trong cái câu chuyện là khi Chúa hiện ra với các môn đồ thì câu 24 nói rằng vả Chúa Giêsu đến thì Thomas, tức là Didim, là một trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Chúng ta nhớ cái câu chuyện Chúa chịu thương khó, đóng đinh, bị chôn, rồi Chúa sống lại trong ngày thứ nhất trong tuần lễ. Thì khi Chúa hiện ra cho các môn đồ trong buổi chiều ngày hôm đó thì Thomas không có mặt ở đó. Và đây là cái điểm chúng ta phải hỏi tại sao. Đó là khi mà Chúa chịu đóng đinh thì tất cả các môn đồ đều bị gọi là tan tành trong tấm lòng, nghĩa là bị thất vọng, ê chề, không có một chỗ nào thoát. Ngay cả người như là Phi-rơ, là người đã chối Chúa, bây giờ phải đối diện với cả cái vấn đề chối Chúa về vấn đề Chúa chết. Bây giờ nghe các bà tới nói là Chúa sống lại nhưng mà họ vẫn còn nghi ngờ ghê lắm. Nhưng mà một điều là họ họp lại với nhau, ngay cả Phi-rơ cũng họp lại với nhau để có lẽ nói chuyện, để có lẽ cầu nguyện, để có lẽ nâng đỡ nhau. Trừ ra một người, đó là Thomas, ông không tới. Và nếu mà hiểu Thomas thì tôi nghĩ rằng ông không tới bởi vì ông đau quá, ông tới không được. Ông không muốn nói chuyện với ai nữa, bây giờ ông chỉ muốn kiếm một cái xó nào đó ngồi khóc, kiếm một cái xó nào đó, không muốn nói chuyện với ai, không muốn liên hệ với ai. Và có lẽ khi mình suy nghĩ tới đó, mình bắt đầu hiểu được tâm tình của Thomas là có những cái đau mà không muốn đụng ai nữa, dầu là biết rằng họp lại nó cũng tốt đó, không muốn họp nữa, muốn chia sẻ không muốn chia sẻ nữa, muốn đứng mình à, muốn ôm cái đau của mình cho riêng mình vậy thôi. Và đó là cái của Thomas bây giờ. Ông đau quá, ông khổ quá, ông yêu Chúa với nhiều cảm xúc, bây giờ nó tan tành, ông không biết làm gì nữa, cho nên ông trốn một mình. Và ở nơi đó ông không tới được, hay là không tới với 10 môn đồ kia. Và cái điểm đó là chỗ mà khi Chúa xuất hiện với lại 10 môn đồ kia thì ông không có mặt. Và điều đó nhắc nhở chúng ta một vài điều trước khi chúng ta đi tiếp. Đáng lẽ Thomas cần có mặt nơi đó, vì đó là nơi mà Chúa gặp gỡ các môn đồ của Chúa. Đó là nơi Chúa bày tỏ chứng minh của Chúa là Chúa đã sống lại. Vấn đề cần ở trong một cộng đồng. Cái điểm cần thiết ở đây, có những người chúng ta đứng riêng một mình, và đứng riêng một mình rất dễ mất đức tin, rất dễ cứng lòng và rất dễ chết. Cho nên đứng riêng như là Thomas vì cái cảm xúc của mình, vì chuyện này chuyện kia, vì này kia đó, là một chỗ hết sức là nguy hiểm. Vì Chúa đã nói mà chớ cứng lòng, tình cảm của ông trở thành sự ngăn cách của đức tin. Hồi trước thì thấy nó có chỗ nối kết, thấy cảm động, thấy cảm xúc, thấy đối diện với Chúa, thấy yêu Chúa. Nhưng mà khi chuyện xảy ra mà ở dưới đó không có đức tin, không có lẽ thật, không có sự đáp ứng với Chúa trên căn bản của lời Chúa mà chỉ cảm xúc thôi đó, thì giống như Thomas này sẽ rớt xuống cái hố này mà rất khó đi. Điểm thứ hai đó là khi Chúa đến với các môn đồ của Chúa mà không có mình á, thì những người kia được giúp, còn mình thì không được giúp, đúng không? Các môn đồ khác nói với người rằng câu 25, chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi xương Ngài thì ta không tin. Tức là những người kia đó họ cũng nghi ngờ giống như Thomas thôi. Trước đó là họ có tin không? Đâu có tin đâu. Trước đó họ cũng khó khăn nghi ngờ lắm. Các bà chạy tới nói thì các môn đồ tin không? Đâu tin đâu. Hai môn đồ từ Emmaus chạy về đó nói là chúng ta đã thấy Chúa, nói thì các môn đồ tin không? Không tin. Làm sao họ tin? Chúa gặp họ. Chúa gặp họ lúc nào? Lúc họ hội họp với nhau. Tại sao Thomas không tin? Vì khi Chúa ban cho, ông không có đó để nhận. Và đây là một điều mà dầu đơn giản chúng ta phải nhớ ra là Chúa sẽ tới ở trong cái chỗ nhu cầu của dân sự, Chúa sẽ ban cho để gây dựng đức tin. Mình phải có ở đó mới nhận. Chẳng hạn như lời của Chúa ban cho hội thánh trong sự học hỏi, ban cho trong nhóm học kinh thánh, ban cho trong chỗ cầu nguyện. Mình đau cái chuyện này, mình đụng chạm chuyện kia, mình khổ nạn chuyện nọ hay gì đó, mình khư khư mình trốn đâu mất tiêu, không tới cái chỗ đó, thì những người có mặt ở đó sẽ gặp Chúa và họ sẽ đứng vững trong đức tin. Còn mình sẽ khu khu một mình cái chỗ mà rất nguy hiểm mà chết một mình. Cho nên tôi gọi điều đó nói thẳng với anh chị em rằng cẩn thận sự chọn lựa đó. Cần ở với dân sự Chúa, cần đứng chỗ Chúa gặp để ban cho. Vì nơi đó là nơi được gây dựng đức tin. Dầu ân sủng của Chúa sẽ tìm cái người mà vắng mặt, nhưng chúng ta nhận biết đó là một cái chỗ khó khăn. Nhưng mà nói điều đó rồi đó, thì chúng ta phải nhớ như thế này. Là chúng ta cần phải nhả tay mới dùng cái chữ đó đúng không? Cần phải nối kết với những người không đứng được với mình. Tại vì với Thomas đó, ông không phản ứng được như mấy người kia. Mấy người kia đó là giàu đau sao đó, họ vẫn kéo lại được với nhau. Thomas không làm được. Thomas không làm được, ông không tới được với đám đông đó, ông không nối kết được, cho nên ông trốn trớ. 8 ngày sau, sau khi nghe khuyên nhủ kéo tới kéo lui các môn đồ kia nói rằng chúng ta đã thấy Ngài, đã gặp Chúa, thì sao? 8 ngày sau ông mới trở lại được với cái nhóm đó. Tôi cũng được nhắc nhở điều đó, tại vì tôi có cái khuynh hướng là hồi trước giờ tôi không có thích mấy người mà gọi là bi quan, sập lên sập xuống, làm gì dữ vậy, đứng dậy đi chứ. Mà mình nhớ là có những người họ đứng không được, mình phải đi ra kêu họ vào. Mình cũng như đó, 10 anh kia đó, phải ra kéo vào, chúng tôi thấy Chúa. Thôi mà, bây giờ đi nhóm lại đi, bây giờ trở lại đi. Ông trở lại đó, ông mới gặp Chúa. Bây giờ 8 ngày đó mà ông không có mặt đó, ông cũng không gặp Chúa nữa đó. Thành ra nhớ điều đó là khi anh em mình gọi mình á, trở lại, vì kéo không mất luôn. Nhưng mà những người kia đó mình phải đi kéo, mình phải đi khiêng. Mấy người như Thomas đó, ông đi không nổi, ông tan vỡ quá nhiều, ông khó khăn quá, cho nên phải khiêng, phải kéo về và nói Thomas tới đây. Và khi ông tới thì ông gặp Chúa. Và Chúa rất là mềm mại với ông ấy, hiền từ với ông. Sau khi Chúa gặp các môn đồ và nói bình an cho các ngươi thì Chúa nói thẳng với Thomas. Đâu ai mét Chúa đâu, nhưng mà Chúa biết chắc chắn điều đó. Chúa nói Thomas, con yêu cầu điều gì? Con đã yêu cầu điều gì? Con nói sao? Không thấy dấu đinh trong tay Ngài, không đặt ngón tay vào dấu đinh và không đặt ngón tay vào chân nơi sườn Ngài thì ta không tin. Thì bây giờ con tới đây, giờ đặt tay lên đây, đụng vào đây. Chúa nói là ân sủng sẽ đáp ứng cho nhu cầu của con. Dầu cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn, ân sủng ta sẽ đụng tới cho con cái chỗ nhu cầu đó. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Chớ cứng lòng. Vì chỗ của Thomas là cái chỗ trở thành cứng lòng. Trở thành đòi hỏi rằng cảm xúc này của tôi, cái đòi hỏi này của tôi, chỗ này của tôi phải được đáp ứng thì tôi mới có thể bước được. Đó là cái chỗ cứng lòng. Cái cảm xúc nó trở thành cái bức tường che lại. Nó ngăn cái đức tin không thể nối kết được với Chúa nữa. Và Chúa nói là ta sẽ phá qua cái bức tường đó. Nhưng mà con cẩn thận, chớ đứng ở cái chỗ đó và chớ cứng lòng. Nhưng phải tin. Điều tôi muốn nói là như thế này. Nhiều khi chúng ta đó ở cái chỗ đó và vẫn không tin. Đó là trong cái cảm xúc của mình, trong cái chỗ nhu cầu của mình, đứng khư khư chỗ đó. Có người Chúa sai tới để gọi, có người tới khiêng, có ân sủng tới phá vào và nói rằng tới đây, đụng tới đây, chứng kiến điều này. Rồi cũng đụng tới đây, chứng kiến điều này. Rồi cứ ở yên cái chỗ đó. Phải bước ra cái chỗ không tin đó, kẻo bị trói vào trong cái hầm lẫn quẩn đó và tù của cảm xúc của mình, cái lanh quanh của mình mà không vượt ra khỏi chỗ đức tin để có thể nói cái câu kế tiếp của Thomas. Vì nếu mà Thomas chỉ ngừng lại cái chỗ đó là ông đi cái tiến trình thoái hóa đó. Vì chỗ ân sủng đụng tới ông và ông đã được sự thương xót của Chúa, chớ cứng lòng xong hãy tin. Thì bây giờ ông phá ra khỏi cái gông cùm đó, cái bức tường đó và ông nói rằng lạy Chúa tôi. Câu 28, Thomas thưa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Ông khám phá một điều và có lẽ trong Kinh Thánh cái câu này là câu rất đạt và rất rõ ràng ở trong lễ đạo của Chúa. Ông nói hai điều, lạy Chúa của tôi. Ông cúi xuống trước hết và ông nói rằng bây giờ hồi trước theo Chúa có những cái lên xuống, có những cái chi phối trong cuộc đời của con. Mà cái cảm xúc của con là cái chủ động. Con theo Chúa với hết lòng đó, nhưng mà con là cái người bị lèo lái bởi cảm xúc. Bây giờ con không còn nữa, Chúa là chủ. Con quỳ xuống đây và thưa với Chúa rằng Chúa thẩm định, Chúa là chủ và Chúa là người hướng dẫn đời sống của con. Và đó là đáp ứng của ân điển rõ ràng. Điểm thứ hai, ông cúi xuống và ông nói là Đức Chúa Trời. Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Thứ nhất là ông dùng nối kết rất cá nhân. Ông trở thành người thờ phượng Chúa. Ở đây nói cái câu rất rõ ràng về thần tính của Chúa. Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Ra từ miệng của Thomas ở đây mà Chúa dùng. Nhưng mà ông nói với cái tính cách là bây giờ đó, con là người hoàn toàn thuộc về Chúa. Con là người sống hoàn toàn cho sự thờ phượng Chúa và sự vinh hiển Chúa. Cho nên Thomas bước đi cái bước vượt ra khỏi gọi là yếu đuối, ủy mị, bi quan của mình để có thể bước vào trong cái căn bản của đức tin. Tôi tưởng người như Thomas đó là cái người rất dễ thương, người có lòng nhưng mà rất bị giới hạn. Và cho nên cái người trong hội thánh chúng ta và những người bước đi đó phải hiểu điều đó. Giữ lấy cảm xúc với Chúa nhưng phải đặt cái cảm xúc đó trên căn bản của đức tin. Phải giữ trên cái lời của Chúa chứ không phải trên cảm xúc của mình. Để có thể trở thành người nói với Chúa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Và khi nối kết điều đó, đó thì cái người mà đứng trên đức tin, đứng trên căn bản lời Chúa với cái xúc cảm, với cái tế nhị, với cái nhạy cảm của tấm lòng mình là cái người được Chúa sử dụng mạnh mẽ lắm. Còn cái người mà chỉ có xúc cảm và nhạy cảm không đó là cái người dễ ngã nhất và là cái người gánh nặng cho người khác, bắt người ta khiêng hoài. Cho tới khi đó, mình đứng vững vàng trên chỗ đầu phục Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa thì cái phước hạnh đó sẽ được ban cho chính mình và cho những người khác nữa. Chúng ta không biết rõ ràng là Thomas kết thúc cuộc đời ra sao. Matthew chúng ta cũng không biết rõ ràng như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng Matthew bị đốt chết, ông bị cột và bị đốt lửa cho chết. Thomas đó, truyền thống nói là ông đem đạo của Chúa tới Ấn Độ. Thiệt ra có một cái đồi gần Port Chennai ở Ấn Độ, thì ở nơi đó người ta có để một cái đền kỷ niệm cái chỗ mà Thomas được chôn. Tức là không biết sự thật có rõ ràng ra sao, nhưng mà cái truyền thống đó là Thomas đem tin lành tới Ấn Độ và chết tại Ấn Độ. Và ông chết là khi bị người ta đâm giáo xuyên qua người ông và ông chết. Có lẽ cũng thích hợp ở cái chỗ là ông là cái người nói rằng trừ ra tôi để tay của tôi vào nơi Chúa bị đâm, vào nơi giáo đâm vào hông Chúa thì tôi không tin. Thì bây giờ ông tin và ông sống tới cuộc đời cuối cùng, chính ông là người chết trong nơi giáo đâm đó để đứng rõ ràng với Chúa. Tôi tưởng để hai người song song, hôm nay Matthew với Thomas giúp cho chúng ta thấy được ân sủng Chúa. Ân sủng Chúa đói tới người như là Matthew, một người đã hư hoại tới chỗ cùng cực, một người đã trở thành người thâu thuế, bây giờ được Chúa tạo dựng trở lại thành sứ đồ, thành người viết tin lành, thành người sống cho Chúa. Một người ủy mị, một người đa cảm và bi quan như là Thomas, giàu có cảm xúc rất nhiều với Chúa nhưng thiếu cái căn bản của đức tin, bây giờ được Chúa đem qua cái tiến trình của ân điển đó, đặt để trở lại trong cái nền tảng của đức tin, để thưa với Chúa là Chúa và là Đức Chúa Trời, và hầu việc Chúa cho tới cuối cuộc đời của mình. Nghĩa là Chúa có thể gọi bất cứ ai và Chúa có thể dùng bất cứ ai. Cái người như Matthew và người như Thomas, có lẽ chúng ta cũng thấy mình ở trong đó. Chúa gọi được, sửa đổi được hai người đó, Chúa cũng đang gọi cho chúng ta. Nhưng giống như là Matthew, phải có một chỗ đứng dậy, quyết định rõ ràng để đáp ứng với lời hãy theo ta và theo Chúa. Cũng có một chỗ của Thomas, phải nhìn rõ ràng vào dữ kiện và thưa với Chúa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đó là con đường của chúng ta để đáp ứng với Chúa.
Chúa hãy cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay chưa ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăn trời. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống như cha xưa trên thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Cho con đôi môi của Chúa để biết ca khen uy danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. hãy cho con luôn luôn tìm Chúa.